Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 2 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, thư mùa vọng của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Đà Lạt ngày 29 tháng 11 năm 2006. Kính gửi quý cha, các tu sĩ, chúng sinh và anh chị em trong gia đình giáo phận Đà Lạt. Quý cha và anh chị em thân mến, đời sống của mọi loài thọ tạo, từ cỏ cây, sinh vật cho đến con người, luôn tiếp diễn theo nhịp điệu của thời gian. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Mùa vọng trở lại là để chúng ta bước vào một chu kỳ mới, loại bỏ đằng sau những gì là già nua, cằn cỗi, để hướng về phía trước. Cho mầm sống lại được tự do vươn lên, cho cây cối lại đơm hoa kết trái. Mùa vọng quả thực là mùa của sự sống và của sức sống tràn đầy hy vọng. Chính trong viễn tượng này mà tôi muốn nhắc lại cho anh chị em hai hình ảnh cảm động đầy ý nghĩa đối với mọi Kitô hữu và đặc biệt đối với giáo phận Đà Lạt chúng ta trong năm thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho anh chị em dân tộc. Trước hết là hình ảnh của Thánh Francisco Xavier mà chúng ta đang kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Ngài. Những ngày cuối đời trên đảo Thượng Xuyên, ngay cửa khẩu Quảng Châu, Thánh Nhân vẫn tràn đầy hy vọng được loan báo tin mừng cho người Trung Hoa, cho lục địa mênh mông là châu Á. Hơi thở cuối cùng của Ngài vẫn là hơi thở hy vọng. Lạy Chúa còn nữa. Thứ đến là hình ảnh vốn đã khắc sâu trong ký ức của giáo phận chúng ta. Đó là hình ảnh của Đức cha Joan Cassen, người mà cách đây 80 năm đã cúi xuống trên người chị em nghèo khổ, bệnh tật nhất của chúng ta, là bà Maria Trut. Bà đã trút hơi thở trong tình thương an ủi và trong niềm hy vọng lớn lao nhất, niềm hy vọng phục sinh. Gợi lại hai hình ảnh quý giá đó, tôi mong muốn anh chị em hiểu rằng, nếu mùa vọng là mùa trông đợi Chúa Kitô đến, thì việc trông đợi đó không chỉ được diễn tả qua các nghi lễ hay cử hành trong mùa phụng vụ, mà còn phải được diễn tả cách sống động và mãnh liệt ngay trong lòng cuộc sống. Như chúng ta thấy, nơi cuộc đời Thánh Francisco Xavier, lời khẩn cầu Maranatha, lại Chúa Giêsu xin hãy đến, đã biến thành cuộc đời dâng hiến vì niềm hy vọng của muôn vạn con người trên lục địa châu Á. Và nơi cuộc đời của Đức cha Cassegna, lời khẩn xin đó đã thành lời an ủi, chữa lành, lời phục hồi nhân phẩm cho những con người đau khổ, nghèo hèn nhất trên mảnh đất lâm đồng của chúng ta. Mùa vọng quả thật là thời gian để chúng ta sống cách sâu xa hơn mầu nhiệm nhập thể và cứu thế của Đức Giêsu Kitô, để cho mọi con người, bất kể họ là ai, được nhận biết và cảm nếm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Anh chị em rất thân mến, với những ý nghĩa đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em, linh mục, tu sĩ, chúng sinh, cũng như mọi tín hữu trong giáo phận Đà Lạt, hãy bước vào mùa vọng với tinh thần yêu thương và phục vụ, như lá thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay kêu gọi. Bởi lẽ, chỉ có tình yêu biết phục vụ mới khơi dậy niềm hy vọng thực sự nơi con người. Và cũng chỉ có sự phục vụ trong tình yêu mà Chúa Kitô mới có thể đến trong lòng con người, cũng như trong lòng thế giới, vốn đang đầy dẫy những cuộc đời đau khổ, bị bỏ rơi hoặc chà đạp. Chính vì thế, tôi muốn lấy ba dụ ngôn lớn của Chúa Giêsu mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nêu ra trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Ngài, làm kim chỉ nam cho đời sống cũng như hành động của chúng ta trong mùa vọng này. Trước hết, với dụ ngôn người phú hộ và Lazaro nghèo khó, chúng ta hãy yêu thương và phục vụ những người sống ngay bên cạnh mình. Đừng để ai trong gia đình hay cộng đồng của mình phải túng thiếu, bị khinh miệt hoặc bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống. Với dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, chúng ta hãy yêu thương và phục vụ tha nhân bất kỳ họ là ai. Hãy trở nên người bạn, người thân cận, cả với những người rất xa lạ với chúng ta về tôn giáo, về màu da hay ngôn ngữ. Về điều này, có lẽ chúng ta nên ý thức rằng, người Kitô hữu trong giáo phận Đà Lạt vẫn là thiểu số. Chung quanh chúng ta còn biết bao anh chị em vẫn chờ đợi lời rao giảng, cũng như chứng từ đích thực của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, về tin mừng của Chúa Kitô. Và cuối cùng, với dụ ngôn Ngài chung thẩm, chúng ta hãy yêu thương và phục vụ mọi người như thể là cho chính Chúa, nghĩa là bằng một tình yêu chân thật, vô vị lợi, không mưu cầu gì khác ngoài việc để cho chính tình yêu lên tiếng qua những hành vi phục vụ rất âm thầm của chúng ta. Quả thật, đối với người Kitô hữu, niềm hy vọng Chúa đến luôn luôn là niềm hy vọng tích cực và năng động. Chúa vẫn đang đến với chúng ta mỗi ngày trong bí tích thánh thể, cũng như trong những người anh em bé mòn của Ngài. Và ngược lại, Chúa vẫn hằng kêu mời chúng ta dâng hiến cuộc sống mình để phục vụ cho tha nhân, để nhờ đó Ngài có thể chăm sóc con người cách gần gũi, cụ thể bằng chính bàn tay của chúng ta, và có thể yêu thương từng con người, nhất là những con người nghèo khó, mọn hèn nhất, qua trái tim và những cử chỉ yêu thương mà chúng ta dành cho tha nhân, cho từng con người mà chúng ta gặp gỡ. Anh chị em rất thân mến! Trong bầu khí hân hoan của năm thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho anh chị em dân tộc của giáo phận Đà Lạt chúng ta, tôi muốn kết thúc bức thư ngõ này bằng lời mở đầu của Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu thế của Ngài. Mong anh chị em hãy mang lấy tâm tình của chính Chúa Kitô như cách thức tốt đẹp nhất để tất cả chúng ta bước vào mùa vọng, cũng như sống cách hiệu quả nhất năm hồng phúc mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi, người sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Tin Phi Luật Tân. Các nhà báo và giám mục bày tỏ nguyện vọng tại cuộc họp truyền thông của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Nhằm sử dụng hiệu quả nhất các phương tiện truyền thông cho công tác truyền giáo, nhiều nhà báo đã kêu gọi các giám mục và nhân viên truyền thông giáo hội tại Á Châu hãy đối xử với họ bằng nghề nghiệp chuyên môn, thể hiện tính minh bạch và tăng cường đào tạo. Xin hãy khiêm tốn trao dồi chuyên môn. Bà Jennifer Arun, biên tập viên truyền hình đến từ New Delhi, Ấn Độ, kêu gọi tại phiên họp hôm ngày 22 tháng 11, trong cuộc họp thường niên lần thứ 11 của các giám mục được tổ chức bởi Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Chủ đề cuộc họp từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 tại Tây Tây, tỉnh Rizal, phía đông Manila, là quản lý truyền thông dành cho các hội đồng giám mục. Bà Arun đã cảnh báo với 33 nhân viên truyền thông giáo hội tham dự cuộc họp rằng các nhà báo sẽ dí micro trước mặt bạn và bạn cần chuẩn bị tốt hơn. Bà Arun còn nói rằng các giám mục, đặc biệt ở những nơi người Kitô hữu chiếm thiểu số, thường lãng phí cơ hội hiếm có để nói chuyện trên truyền hình do không chuẩn bị. Nhà báo kỳ cựu này có 25 năm làm nghề báo truyền hình, khuyên các giám mục bận rộn hay rụt rè, hãy chọn người giỏi nhất, có thể là giáo dân. Các thành viên tham dự hội thảo nhất trí thúc giục các giám mục tuyển chọn các phát ngôn viên và các giám đốc các phương tiện truyền thông. Bà Rina Jimenez David, một nhà báo công giáo, viết chuyên mục cho tờ Nhật báo Phi Luật Tân, nói rằng, bà thật ngạc nhiên khi các tham dự viên hội thảo bạn bà vẫn đang kêu gọi được đối xử theo chuyên môn từ các nhân viên giáo hội. Hàng thập niên sau khi bà rời khỏi tờ báo phát hành trong Tổng giáo phận Manila là tờ Co Manila vào thập niên 80. Bà còn kêu gọi lòng khoan dung vì ngày báo đòi hỏi những vấn đề khó khăn, và kết thúc bài nói chuyện bằng cách kêu gọi các giám mục hãy lắng nghe giới phụ nữ và cấp cho họ các kênh liên lạc với các lãnh đạo giáo hội. Ông Michael Gonsalves, tham dự viên hội thảo, là tổng biên tập của tờ Tin tức Tôn giáo Nam Á và là chủ tịch Hội Báo chí Công giáo Ấn Độ, nói rằng, công nghệ đã gia tăng tính cấp bách của tin tức và áp lực phải hoàn thành bài báo nhanh chóng nơi các phóng viên. Chúng tôi cần thông tin bây giờ và không phải ngày mai. Ông Gonsalves còn thúc giục các nhân viên truyền thông giáo hội hãy loại bỏ quan điểm chỉ nói về công giáo. Sau đó bà Jimenez David phát biểu trong diễn đàn công khai rằng các bài báo nói về giáo hội không cần phải có linh mục hay nữ tu trong đó. Nhiều tham dự viên hội thảo nhất trí cho rằng giá trị Kitô giáo là những gì định rõ các câu chuyện giáo hội. Đức Tổng giám mục Orlando Quevedo của Tổng giáo phận Cotabato và là Tổng thư ký của Liên Hội đồng giám mục Á Châu đảm bảo với các thành viên tham dự hội thảo rằng các giám mục sẽ lưu tâm đến những đề xuất sáng suốt của họ và tránh sử dụng nhân viên truyền thông như là công cụ. Đức Tổng giám mục Quevedo thúc giục các nhà báo hãy nói sự thật và làm việc cách độ lượng. Ngài nói thêm rằng quan điểm cơ bản của giáo hội là tích cực, nhưng các nhân viên giáo hội tỏ ra quá thận trọng với truyền thông, được quản lý bởi những người vốn mang tính yếu đuối của con người. Ngài còn khuyên các nhà báo diễn giải theo đúng ngữ cảnh để chuyển tải sự thật, và sự thật đòi hỏi tính công bằng, chính xác và khách quan. Đức Tổng giám mục Loran Sandanya của Tổng giáo phận Lahore bên Pakistan, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nói về những vấn đề xuyên tạc các bản báo cáo gửi các lãnh đạo giáo hội trong quốc gia có thiểu số Kitô hữu của Ngài. Đức Tổng giám mục Murphy Pakiam của Tổng giáo phận Kuala Lumpur đã nhấn mạnh đến các bài báo có ý nghĩa và có chiều sâu. Kể lại những câu hỏi về trang trí Giáng sinh của một phóng viên, Ngài nói, chúng tôi không muốn những bài báo hào nhoáng, chúng tôi muốn một thứ gì đó phong phú và có ý nghĩa hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, đang khi quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh này, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ và đã về đến Roma bằng ăn. Hãng tin quốc tế AFP đã nhận định vắn tắt về chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như là một chuyến viếng thăm quan trọng, qua đó Đức Thánh Cha thành công mở ra được sự đối thoại với những tín đồ Hồi giáo, cũng như đối thoại với anh chị em chính thống giáo. Ông thống đốc của thành phố Istanbul đã hướng dẫn phái đoàn dân sự ra phi trường tiễn đưa Đức Thánh Cha, và đã đích thân cảm ơn Đức Thánh Cha về những tuyên bố về Hồi giáo, làm cho các tín đồ Hồi giáo mãn nguyện, và loại bỏ được những giải thích xấu xa đè nặng trên đó. Đáp lời ông thống đốc, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài ra đi, nhưng một phần con tim của Ngài còn ở lại Istanbul, một thành phố đầy vẻ huy hoàng. Istanbul là thành phố mang đặc tính thật sự Âu Châu, là chiếc cầu giữa Tây Phương và Á Châu, để làm cho các cơ sở và các tổ chức xích lại gần nhau. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm tri ân sâu xa của Ngài đối với thành phố Istanbul, và nhận định cách chung về chuyến viếng thăm của Ngài như sau. Đây là một chuyến viếng thăm diễn ra trong an bình, nhờ vào sự cộng tác của dân chúng. Và tôi hy vọng chuyến viếng thăm vẫn luôn là dấu chỉ cho tình bằng hữu giữa các dân tộc và giữa các tôn giáo. Phản ứng trước tin cho rằng, vào năm 2010, thành phố Istanbul sẽ được mang danh hiệu là thành phố Âu Châu về văn hóa, Đức Thánh Cha vui mừng phát biểu rằng, đúng vậy, thành phố Istanbul rất xứng đáng với danh hiệu này. Rồi Đức Thánh Cha vui miệng tiếp, thành phố quê hương của Ngài đã có lần yêu cầu được mang danh hiệu này mà không được. Đáp lời Đức Thánh Cha, ông thống đốc Istanbul, ông Muammer Guler, đã mời Đức Thánh Cha trở lại thăm Istanbul một lần nữa. Đức Thánh Cha trả lời như sau. Tôi đã cao niên rồi và không biết Chúa cho tôi sống thêm được bao lâu nữa. Chúng ta hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Để diễn tả tâm tình tôn quý của mình đối với Đức Thánh Cha, ông thống đốc thành phố Istanbul đã đưa Đức Thánh Cha đến tận chân thang máy bay. Từ trên máy bay, khi còn trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn từ giả Ngài Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với những lời cầu chúc nồng nhiệt cho quốc gia và toàn dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là cho các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã bộc lộ trong điện văn như sau. Tôi hết lòng cảm ơn Ngài Tổng thống vì cuộc tiếp đón đã dành cho tôi và vì những hỗ trợ mà tôi đã được hưởng trong chuyến viếng thăm. Nhìn lại những giai đoạn đầy xúc động của cuộc hành trình, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp cho quốc gia và toàn dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là cho những người trẻ, tương lai của đất nước. Sau đó, trong điện văn gửi cho Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, Đức Thánh Cha đã tổng kết về chuyến viếng thăm của Ngài với những lời như sau. Trong chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, tôi đã có thể gặp những đại diện khác nhau của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và nói lên lòng mộ mến đối với những cộng đoàn Kitô phong phú lịch sử và đầy sức sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha cũng nói lên tâm tình biết ơn Thiên Chúa về kinh nghiệm hiệp thông giáo hội được cảm nhận qua chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Như thường lệ, Đức Thánh Cha cũng gửi điện văn chào quý vị quốc trưởng khi bay ngang qua không phận Hy Lạp và Albania. Phóng viên Salvatore Massa, làm việc cho Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia, đã phỏng vấn Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ giáo hội chính thống giáo Constantinople, và được Ngài cho biết nhận định rất tích cực về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức giáo chủ đã gọi chuyến viếng thăm này là một chuyến viếng thăm lịch sử và có một giá trị không thể lường trước được đối với tiến trình hòa giải. Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã nói như sau. Trước hết, tôi cần xác định rằng tôi thật sự hết lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì cuộc thăm viếng của Ngài đã dành cho chúng tôi trong ngày lễ kính Thánh Andrei Tông Đồ. Đây là một bước tiến thật sự có ý nghĩa trong những tương quan giữa hai bên. Một bước tiến được hoàn thành trong khung cảnh của một chuyến viếng thăm đã đóng góp phần quan trọng cho công cuộc đối thoại liên tôn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Học sống chân thật. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. vào giữa lúc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào toàn dân toàn đảng, hăng hái tham gia chiến dịch học tập tư tưởng và noi theo gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại, thì Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã tiết lộ trong một cuộc họp báo tại Hà Nội rằng Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng có 3 người con hiện đang theo học tại Hoa Kỳ. Nếu quả thật muốn cho con nên người theo đạo đức cách mạng, mà cụ thể là noi gương Bác Hồ vĩ đại, thì có lẽ Thủ tướng Việt Nam đã gửi con vào trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Mà lẽ ra ông đã phải cho con vào trường đảng hơn là gửi chúng sang Hoa Kỳ, bởi vì Bác Hồ vĩ đại đã từng rủa xả thậm tệ tất cả những gì thuộc về nước này. Chúng ta hãy thử nghe lại những lời vàng ngọc của người mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt toàn dân phải noi gương. Trong cuốn Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, do nhà xuất bản Văn học in ở Hà Nội năm 1981, tác giả Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bài chửi Mỹ cứu nước. Không kể những bài tố cáo Mỹ là thực dân đế quốc, tác giả Hồ Chí Minh còn viết nhiều bài ngắn trên báo Cứu Quốc mô tả nước Mỹ dưới những tựa đề như Một xã hội hôi thối, Văn hóa đồi trụy, Văn minh Mỹ người không bằng chó. Trong một bài đăng trên báo Cứu Quốc ngày 31 tháng 3 năm 1954, khi nói đến văn hóa Mỹ, ông Hồ Chí Minh lên án thậm tệ như sau. Phản động Mỹ ngày càng trắng trợn, nay chúng đã đi đến mức điên rồ như phát xít Đức năm xưa. Chúng cấm sách và đốt sách. Chúng không những cấm và đốt những sách mới, sách tiến bộ mà, còn cấm và đốt cả những sách văn nghệ đời xưa. Và tác giả liệt kê những sách văn nghệ đời xưa như kịch Shakespeare, tiểu thuyết của Guy de Maupassant. Theo ông, tất cả những sách này đều bị Mỹ cấm đọc. Nếu con cái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào bất cứ thư viện nào tại Hoa Kỳ và tìm thấy những cuốn sách ấy, thì họ phải nghĩ như thế nào về con người mà Bộ Chính trị hô hào phải học tập, phải noi gương, nhất là về phương diện đạo đức và làm người. Trong một bài khác, người mà toàn dân phải noi gương đạo đức đã đặt câu hỏi về Hoa Kỳ như sau. Nói chung, nội dung sách vở Mỹ là thế nào? Và để trả lời, ông kể tên những cuốn sách bị cấm ở Mỹ, gồm có cuốn Nguồn gốc các chủng loại của Darwin, những quyển tiểu thuyết và thơ của văn hào Pháp Victor Hugo. Nếu lời phát biểu này được đưa ra trong thời kháng chiến chống Pháp, người ta thông cảm cho ông vì nhu cầu tuyên truyền mà phải nói thêm, nói bớt, nói dối. Nhưng tiếc thay, con người được xưng tụng là đạo đức ấy lại đưa ra lời vàng ngọc này vào năm 1955, nghĩa là sau khi đã có hòa bình. Riêng về nền giáo dục của Hoa Kỳ, trên báo Nhân dân, số ra ngày 1 tháng 7 năm 1955, được nhà xuất bản Văn học in lại trong cuốn Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Ông Hồ Chí Minh đã phán như sau. Anh em học sinh từ Sài Gòn đến Hà Nội cho biết rằng, hiện nay, giáo dục kiểu Mỹ ở các trường miền Nam không phải dạy cho thanh niên nên người, mà làm cho thanh niên hư hỏng. Ông giải thích. Tin tức từ các báo Mỹ lại cho biết thêm rằng, Mỹ đang gửi sang Sài Gòn hơn 7.000 tấn sách cho giáo sư và học sinh miền Nam. 7.000 tấn sách có hại như 7.000 tấn thuốc độc. Nó có thể làm hư hỏng cả một thế hệ thanh niên và nhi đồng ta ở miền Nam. Vậy, cha mẹ và thầy giáo miền Nam cần hết sức chú ý đánh tan âm mưu đầu độc của đế quốc Mỹ, kẻo con em yêu quý sẽ biến thành một đàn cao bồi. Sau năm 1955 và nhất là sau năm 1975, khi người Bắc vào Nam, họ đã có thể chứng kiến tận mắt, nghe tận tai để thấy rằng học sinh miền Nam không hề là một đàn cao bồi mất dạy như ông Hồ Chí Minh đã phán. Hư hỏng, vô giáo dục và vô đạo đức hay không thì cứ nhìn vào con người mới xã hội chủ nghĩa mà ông Hồ Chí Minh đã nhào nặn và bắt người khác phải noi theo trong hơn 60 năm qua. Con người và xã hội Việt Nam ngày nay như thế nào thì mọi người đã rõ. trong một bài khác đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 29 tháng 11 năm 1963, tác giả Hồ Chí Minh còn nhận định: để đào tạo ra lớp người thống trị, huấn luyện những người đi khai hóa, giai cấp tư bản Mỹ mở những trường đại học để bồi dưỡng con em chúng. Đại học Harvard là một trường đại học to nhất và nổi tiếng nhất ở Mỹ. Hầu hết bọn thống trị Mỹ đều học ở trường ấy ra. Vào thời ấy, tức thập niên 60, nếu am hiểu tình hình giáo dục đại học tại Hoa Kỳ, thì hẳn tác giả phải biết rằng chính trường đại học Harvard là một trung tâm hoạt động của giáo sư và sinh viên thiên tả, đặc biệt là chống việc Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Giá biết điều đó thì có lẽ tác giả phải đề cao trường đại học này mới phải. Còn nếu biết được như thế mà vẫn còn có thể bịa chuyện để nói ngược lại, thì quả thật chỉ có những con người vô lương tâm, vô đạo đức may ra mới có thể dối trá mà không biết ngượng mà thôi. Trích dẫn giáo huấn trên đây của người mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang hô hào, không những toàn đảng mà toàn dân phải học tập, noi gương. Chúng tôi chỉ muốn chứng minh rằng những lời dối trá sẽ không bao giờ đứng vững trước sức thử nghiệm của thời gian. Ngày nay, nhìn vào xã hội Việt Nam, ai cũng có thể thấy được sự độc hại tàn phá của dối trá. Tất cả những thứ quốc nạn khác đều là con đẻ của dối trá. Ông Thủ tướng Việt Nam hẳn cũng đã nhận ra điều đó khi phải tốn kém đến cả 100.000 Mỹ Kim mỗi năm, không rõ đến từ đâu, để gửi con sang Hoa Kỳ học hành. Ba người con của ông hẳn cũng đã đủ khôn lớn để kiểm chứng lại lời nói của ông Hồ Chí Minh. Và dĩ nhiên, trong một xã hội được xây dựng trên dân chủ đích thực, họ không chỉ học hành thành tài mà thiết yếu là nên người. Và nên người là gì nếu không phải là biết tôn trọng sự thật và sống theo sự thật? Họ sẽ thấy rằng, trong một đất nước tự do dân chủ, không ai phải bị bắt bớ, cầm tù vì dám nói lên sự thật. Mới đây, trong phiên tòa ngày 29 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân tại Sài Gòn đã kết tội ông Lê Văn Yên 2 năm tù vì tội gọi là rải truyền đơn có nội dung chống nhà nước, lợi dụng việc nhà nước cho phép dân chủ trong tự do ngôn luận, tham gia vào diễn đàn của một tổ chức phản động ở nước ngoài, viết bài bày tỏ quan điểm chống đối nhà nước. Ba người con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, và chính ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu còn có chút lương tri, biết tôn trọng sự thật và lẽ phải, sẽ nghĩ gì về tòa án trên đây? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một đọc sách hôm nay, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng phần đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất, nói về phong trào Tổ Ấm, để đọc cho quý vị và các bạn bài viết của bạn Nguyễn Thụ Nhân từ Gia Lai, viết ngày 23 tháng 11, nhân dịp chuyến viếng thăm của Đoàn Hội đồng Giáo phục Pháp đến giáo phận Công Tum trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12 này. Bạn Nguyễn Thụ Nhân đã viết về việc truyền giáo Tây Nguyên như sau. Thành quả của việc truyền giáo tại Tây Nguyên tính cho đến nay phải nói rằng rất tốt đẹp. Sau mốc lịch sử 1848, gắn liền với tên tuổi của thầy Sáo Do, làm công việc thăm dò đường xá từ Gò Thị Quy Nhơn lên làng Công Rơ Hai, nằm trên thung lũng sông Đắc La, Công Tum, và cùng với thầy Sáo Do, được làm linh mục năm 1853. Nhiều vị thừa sai nước ngoài đã lên đây để loan báo tin mừng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Họ sẽ còn mãi mãi ghi nhớ công lao của những linh mục thừa sai thế hệ đầu tiên, như cha Combe, cha Marie Fontaine, cha Pierre Durisbourg, cha Degu, cha Verdier. Đến những vị thừa sai gần đây, trước năm 1975, như Đức Giám mục Poncet, các linh mục Alphonse de Roche, linh mục Paul Renault và Charles Arnoux. Trong quyển lịch công giáo giáo phận Công Tum, trong số 120 linh mục phục vụ tại giáo phận Công Tum, nay đã qua đời từ thế kỷ thứ 19 đến nay, không kể tại giáo phận Đà Lạt và Buôn Ma Thuột, thì số thừa sai là 70 vị. Có thể nói, công lao khai phá ấy là rõ ràng, không ai có thể phủ nhận. Trong số những linh mục thừa sai đó, một linh mục phục vụ tại đây lâu năm và là một học giả lỗi lạc có tầm cỡ quốc tế là linh mục Jacques Dourne, một nhà nhân chủng học, nhà ngữ học và một nhà văn hóa lỗi lạc, vẫn còn để lại những cảm tình tốt đẹp và những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn dân tộc Gerai tại mảnh đất thân yêu Ayunpa ngày nay. Nối tiếp những công lao của các thừa sai nước ngoài, cũng không thể kể hết nhiều thế hệ linh mục Việt Nam cũng xả thân không kém và nằm xuống ngay chính nơi mình phục vụ suốt đời trên chính mảnh đất Tây Nguyên này. Tuy chưa có con số thống kê chính xác về số giáo dân dân tộc thiểu số, nhưng con số giáo dân của toàn giáo phận Công Tum là 70.000, theo thống kê năm 1975. Hiện nay đã lên đến 200.000, nghĩa là đã gấp 3 lần trong 30 năm, tính theo thống kê năm 2005. Riêng tại giáo hạt Pleiku, theo con số thống kê gần đây, thì hiện nay đã đạt được 111.000 trên tổng số dân của tỉnh Gia Lai là 1.100.000. Trong đó số giáo dân dân tộc thiểu số là 53.800, chiếm tỷ lệ giáo dân công giáo là 10%. Tại giáo phận Buôn Ma Thuột, việc truyền giáo trong thời gian đầu đã không mấy thành công, dù cho không phải là không có sự quan tâm. Ngay từ năm 1846, hai thừa sai người Việt đã đến Buôn Đôn, vùng Buôn Ma Thuột, để mở mang việc truyền giáo nơi người Ê Đê và Mơ Nông. Nhưng các hoạt động ở khu vực này bị hạn chế do nhiều nguyên nhân. Hệ thống giao thông từ Buôn Ma Thuột đi đến các buôn làng thượng chưa được phát triển. Phản ứng của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chưa được thuận lợi. Chưa đủ các nhà truyền giáo để đảm nhận các công việc. Viên chức Pháp ở vùng Buôn Ma Thuột cũng gây khó khăn cho các thừa sai Pháp ở Tây Nguyên. Tại giáo phận Đà Lạt, việc truyền giáo diễn ra muộn hơn vì vùng đất này mới chỉ biết đến vào năm 1898. Với chuyến đi của bác sĩ Yaksa, năm 1917, cha Nicolas Couvre, quản lý hội thừa sai tại Dẫn Đông, đã đến Đà Lạt, mục đích để tìm nơi an dưỡng cho các giáo sĩ. Cha đã cho xây một dưỡng viện, nay là một phần nhà xứ chính tòa Đà Lạt. Đến năm 1918, đức cha Lucien Moussa Mão, giám quản tông tòa tại Sài Gòn, đã đặt chân lên Đà Lạt, và có lẽ chính ngài là người đã khai sáng con đường truyền giáo ở phần đất Đà Lạt ngày nay, mở đường cho biết bao thế hệ thừa sai đến rao giảng tin mừng tại vùng cao nguyên này. Năm 1907, do nhu cầu mục vụ và phục vụ, cả vùng đất Bình Thuận và Lâm Đồng, Đà Lạt, giáo xứ Đà Lạt và Di Linh, còn thuộc chung một giáo hạt Phan Thiết, được sáp nhập vào miền Nam Kỳ Lục Tỉnh, thuộc giáo phận Tây Đàng Trong, tức Sài Gòn, năm 1924. Năm 1920, giáo xứ Đà Lạt được thành lập. Cha Frederic Sido được cử làm cha xứ đầu tiên. Đến năm 1927, lập thêm giáo xứ Di Linh do cha Jean Cassin coi sóc. Từ năm 1955 đến năm 1973, Đà Lạt phát triển mạnh mẽ về đào tạo. Viện Đại học Công giáo, Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X, Đại chúng viện Minh Hòa, nhiều dòng tu nam nữ, nhiều trung tâm truyền giáo cho người sắc tộc được thiết lập. Đến năm 1970, số giáo dân lên gần 100.000, trong đó có 7.000 giáo dân sắc tộc, 12 trung tâm, 52 địa điểm truyền giáo. Đảm trách việc truyền giáo có 8 cha thừa sai Paris, 7 cha dòng chú cứu thế, 6 linh mục Việt Nam và nhiều nam nữ tu sĩ và giáo dân. Một điểm khác biệt cũng đáng chú ý là trước năm 1975, tại giáo phận Công Tum, việc truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn nằm trong tay các vị thừa sai nước ngoài. Sau 30 tháng 4 năm 1975, các linh mục thừa sai nước ngoài lần lượt về nước. Gánh nặng lúc này lại hoàn toàn đè nặng trên vai các giám mục và linh mục tu sĩ người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vì thế mà công việc truyền giáo lơi lỏng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ bài viết của bạn Nguyễn Thụ Nhân, Gia Lai, ngày 23 tháng 11, để kỷ niệm chuyến viếng thăm của đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đến giáo phận Công Tum trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12 về đề tài truyền giáo Tây Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe lời mẹ Maria nhắn gửi các thừa sai toàn thế giới, trong đó có nhiều linh mục tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời mẹ mời gọi các linh mục ý thức được sự cao cả của thiên chức linh mục và sống xứng đáng ơn gọi là Kitô thứ hai của Thiên Chúa và Giêsu thứ hai của mẹ Maria. Mến gửi các con linh mục, mẹ muốn nói chuyện riêng với các con cưng của Thiên Chúa và mẹ. Con ơi, từ đời đời Thiên Chúa muốn chọn con lên thụ lĩnh chức linh mục cao cả để nối nghiệp Chúa Kitô trong việc phụng sự Ngài và cứu rỗi các linh hồn bất diệt. Con là Kitô thứ hai của Thiên Chúa, con là Giêsu thứ hai yêu dấu của mẹ. Chức quyền của con cao trọng tuyệt vời. Con, mẹ cầu mong con ý thức một cách sâu xa và lâu bền về chức thánh tuyệt cao sang ấy, để gắng sống xứng đáng với tình yêu sâu đậm của Cha toàn năng đã yêu thương tuyển trạch con ra khỏi trần gian ngay từ đời này. Vì thế trần gian bỡ ngỡ và thần dữ phải gầm lên tiếng ghen hờn giận dữ. Là linh mục, con đã, đang và sẽ tiếp tục dâng thánh lễ để hiến tế Thiên Chúa của lễ chí thánh là Chúa Giêsu, người anh cả yêu dấu của con. Con hiến dâng Chúa Giêsu lên để làm hài lòng Cha trên trời. Con hiến dâng Chúa Giêsu của lễ vô giá để xin ơn xóa tội trần gian. Hằng giây phút con kính dâng lên Ngài những hoa hy sinh do tình yêu nồng thắm quảng đại của con đã hái lượm được trong cuộc sống hàng ngày. Con, cuộc đời linh mục của con không thơ mộng và sang trọng, quyền quý như trần gian lầm tưởng. Đời linh mục của con phải là cuộc đời lao nhọc, vất vả, gian khổ như Chúa Giêsu khi xuống trần gian, sống với mẹ cho tới khi phơi mình trên thập giá khổ nhục để được vinh hiển vô cùng với Ngài trên quê trời. Đời linh mục của con phải rất thanh cao siêu thoát giữa trần gian, giữa trăm ngàn quyến rũ mê hoặc. Con phải rất dửng dưng với những gì không thuộc về Thiên Chúa, để chỉ say mê có một việc yêu mến Ngài và cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, con đừng từ nan một nơi chốn vất vả cực nhọc, nhục nhã, nghèo hèn và nguy hiểm nào mà không lăn mình tới, hòa mình vào, dù giữa nơi man di mọi rợ nhất hay đô thị tội lỗi nhất, để lôi kéo các linh hồn khỏi xiềng xích Satan. Đời linh mục của con phải là một đời lý tưởng trội vượt hơn hết các lý tưởng trần gian, được con ôm ấp thực hành cách chu đáo, cách hăng say hơn bất cứ một lý tưởng nào. Tất cả mọi kiến thức, tài nghệ chỉ là phương tiện giúp con đạt tới đích chót của lý tưởng tuyệt vời ấy. Đời linh mục của con phải là một tấm gương phản chiếu Chúa Giêsu khiêm nhường, hiền từ, khôn ngoan, nhã nhặn, biết yêu đậm đà nhất những phần tử tội lỗi, nghèo hèn, cùng cực, bị bỏ rơi nhất giữa xã hội bất công. Đời linh mục của con phải là đời vui tươi, hăng hái với đầy lòng tin cậy mến yêu Thiên Chúa. Không nên nản chí sờn lòng giữa những cạm bẫy của trần gian và thần dữ. Đời linh mục của con phải là một tiếng phi ác liên lỉ đối với Cha nhân từ trong hết mọi hoàn cảnh của cuộc đời con. Con hãy thưa xin vâng với đầy tình con thảo đối với vị đại diện Thiên Chúa dưới trần gian. Đẹp biết bao linh hồn thánh thiện của linh mục suốt cuộc đời gian khổ đã biết ngoan ngoãn nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa và vị đại diện Ngài. Đời linh mục của con phải là cuộc đời của người khôn ngoan, giàu thiện chí và rất quảng đại, để gạt ra ngoài những mối lợi riêng tư, làm giàu cho trí tuệ và vật chất của mình, để chỉ chuyên lo một việc bận bịu nhất là hiến tế Thiên Chúa và tìm an vui hạnh phúc cho các tâm hồn. Đời linh mục của con phải là cuộc đời quả cảm rất mực, biết hy sinh tất cả tiện nghi cần thiết cho mình để hòa mình với bất cứ giai cấp nào một cách dễ dãi, bình dân, tình nghĩa, tìm cách chinh phục các linh hồn bằng tình thân mật Cha con. Đôi môi của con hằng ngày hôn yêu mình Thánh Chúa Kitô phải được cẩn trọng giữ gìn trong sạch, đứng đắn, đừng vì một đam mê nào làm mất vẻ đẹp siêu nhiên thanh khiết. Vì thế, con đừng làm gì hoen ố bởi cố tình thỏa mãn đam mê thể chất mau qua. Đôi môi đã được niêm dấu tình yêu trong sạch của con, chỉ nên nói những lời xây dựng, hiền từ, hòa nhã, đứng đắn, khôn ngoan và dịu dàng với tình yêu chân thành trong sạch. Đừng bao giờ con bạt gắt, nóng nảy, giận dữ, đôi khi căm hờn. Nhất là đừng bao giờ con nói giọng tự đề cao, thỏa tính tự ái quá lố và phê bình chê bai anh em đồng bạn. Con hãy khôn ngoan giấu kín những gương mù của anh em chí thân của con. Hãy cố gắng chấm dứt những câu chuyện rỉ tai rất hại cho thế giá vị linh mục của Chúa Kitô. Thiên Chúa không hài lòng khi thấy con phóng đại mãi những câu chuyện không mấy tốt đẹp truyền từ người này sang người khác. Không mấy lúc nhiều người biết chuyện. Chuyện có thật cũng không nên làm lan rộng, huống nữa là chuyện chưa có bằng chứng xác thực. Thật, chỉ vì các con làm khổ nhau thôi. Mẹ cầu mong đôi môi đã được thánh hóa của con chỉ nói những điều mang lại hòa bình, an vui cho con người, nhất là đồng bạn của con. Đời linh mục của con phải là đời cần mẫn, đừng nhu nhược biếng lười. Nhu nhược biếng lười sẽ chỉ mất thời giờ, thiệt hại cho lý tưởng và tự hé cửa lòng cho tội lỗi lẻn vào. Con thân yêu, lý tưởng của con đẹp làm sao? Chính vì những đặc ân cao quý của chức thánh linh mục mà Satan luôn luôn căm hờn với con. Chúng âm mưu dương cạm bẫy khắp thế gian giữa mọi giai cấp để mong xô đẩy con xuống vực sâu của tội lỗi. Chúng lôi kéo con trở lại với thế gian để mê say tìm kiếm thỏa mãn tự nhiên của con người trần tục. Chúng khôn khéo bày ra trăm vạn lý lẽ mê hoặc lòng con, làm cho con tự cảm thấy dần dần lý tưởng linh mục là hão huyền. Đôi khi tận đáy lòng tiếc xót, mình đã bước lên. Nếu con không khôn ngoan và tỉnh thức, con sẽ sa vào chồng chúng một cách dễ dàng. Đời linh mục của con là đời tình nguyện sống cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng nhiều khi con đã để cho tiền tài len lỏi vào tâm trí con rồi. Có khi con vất vả tìm kiếm nó hơn tìm kiếm các linh hồn. Thế rồi Satan, chúng giúp con bướng bỉnh, biện luận trăm ngàn lẽ để bênh đỡ cho mình trước đấng bản quyền, làm cho các ngài phải khoanh tay đầu hàng. Chúng dùng mánh lưới ấy đưa con vào chồng của tội lỗi, đam mê, thú tính gần lắm. Con yêu, con là người con khôn ngoan, suốt đời đã biết dâng hiến trọn niềm tin yêu quảng đại. Con đã không ngại mệt nhọc, hằng ngày vẫn đúng mực dâng kinh nguyện và hiến tế cho Thiên Chúa của lễ cực trọng trong sạch với tất cả ý thức thánh thiện. Con đã ra đi thi hành sứ mệnh cứu rỗi giữa loài người đau khổ. Vì các linh hồn, con đã không quản ngại sống trong rừng độc hoang vu, trốn núi non cô tịch, hay ngay giữa lòng sa mạc, chịu đựng sự thiêu đốt bởi sức nóng gay gắt, sự cùng cực, trơ trọi hầu như quá sức chịu đựng. Còn hơn thế nữa, con đã và sẽ phải chịu trăm ngàn cực hình man rợ, tàn nhẫn, tùy theo lòng độc ác của mỗi con người bị thần dữ xúi xiểm. Máu con hòa với máu đồng bạn con đã chảy nhiều, để cùng hòa với máu Chúa Giêsu, vị linh mục thượng phẩm, để cứu chuộc muôn muôn triệu triệu linh hồn bất tử. Đau khổ có nhiều đến thế nào đi nữa, con hãy cứ gan dạ chịu đựng tất cả vì tình yêu Chúa Giêsu và các linh hồn. Thế gian và hỏa ngục sẽ cộng tác với nhau, bách hại con đủ cách. Chúng quỷ quyệt lợi dụng tất cả mọi cấp người trong xã hội để đẩy con xuống hố đau khổ, thất vọng. Đôi khi Chúa tha phép cho cả các đồng bạn con, coi như cũng đối lập với con trong lý tưởng phụng sự Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Có lúc con thấy trơ trọi, đơn độc, không có người cộng tác, ngay cả trong những việc cần có sự giúp đỡ nhất. Con hãy tin vững mạnh, Chúa Giêsu bạn con đang ở bên con, giúp con chiến đấu và thánh hóa mọi công việc của con. Dù thành công hay thất bại, con cũng hãy cứ an lòng. Thiên Chúa cần con dâng trọn tình yêu mến và sự tận tụy cho Ngài, còn phần Ngài sẽ lo đến vấn đề kết quả hay không. Đừng nản lòng nghe con. Những lần con cảm thấy đơn lẻ, thiếu thốn, yếu đau, bệnh tật, lại còn phải mang thêm một trách vụ thiêng liêng nặng nề, thật đau khổ lắm. Nhưng con ơi, con hãy dâng mọi giây phút đau khổ của con lên, hợp với đau khổ của Chúa Giêsu. Xin Đức Chúa Cha xóa tội những linh hồn sa đọa ngày nay và khẩn cầu cho tất cả các linh hồn thoát khỏi xiềng xích Satan. Con là linh mục ít khôn ngoan, đã không đi đúng đường Chúa muốn cho con đi, đã có lần con trễ ngang và say sưa theo đuổi lý tưởng trần gian, bỏ bê sứ mệnh phụng sự Thiên Chúa và cứu các linh hồn. Nếu con đã hơn một lần chót dài, thì con hãy cấp hối và xin Chúa thứ tha mọi sai lỗi. Con đừng ngại ngùng gì. Đối với linh mục con cưng của Ngài, nếu vì đã chót dài nghe theo cám dỗ và đam mê, Thiên Chúa sẵn sàng xóa bỏ ngay lập tức. Tất cả những tội lỗi dù to tát đến đâu, chỉ cần con hãy đổi hẳn hướng đi, tin vào tình yêu Thiên Chúa và vững tâm tiếp tục trên đường sứ mệnh linh mục của con. Con hãy nói dứt khoát với những đam mê nghe con. Thiên Chúa và mẹ chờ con trở về. Ngài là Cha nhân từ đang mong con về, để Ngài bù đắp cho con nhiều đấy. Đừng sợ chi nữa con nhé. Mẹ muốn nói với các con về vấn đề đoàn kết giữa hàng linh mục. Các con là linh mục triều hay dòng, hoặc các con là linh mục của quốc gia này hay dân tộc khác, các con vẫn là đồng bạn với nhau. Các con hãy yêu mến, kính trọng và giúp nhau thực hiện lý tưởng cứu rỗi một cách đắc lực. Các con đừng vì một lý do gì làm mất tinh thần đoàn kết thánh thiện ấy. Muốn tránh những sự không tốt đẹp có thể xảy ra, con đừng bao giờ chê bai một đồng bạn nào, dù con phải thiệt thòi cả về tinh thần lẫn vật chất. Và con phải thâm tín rằng, tình yêu Chúa Giêsu đã liên kết các con làm một với nhau, nên không lẽ gì mà chỉ trích, bình phẩm lẫn nhau để gây chia rẽ, hiềm khích. Không vì sự cách biệt về không gian và thời gian mà các con xa lìa nhau trong cùng một lý tưởng thánh hóa bản thân và các linh hồn. Mẹ cầu chúc các con thực là linh mục nối nghiệp Chúa Kitô. Các con hãy thi hành sứ mệnh cao cả Chúa đã trao cho các con. Thiên Chúa và mẹ luôn luôn ở gần để nâng đỡ ủi an các con. Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những sự kiện có nhiều ý nghĩa trong hội nghị APEC vừa qua tại Việt Nam đó là hình ảnh của vị nguyên thủ quốc gia của 21 nước trong chiếc áo dài lụa thiêu của Việt Nam. Dĩ nhiên, nhiều người đã có lý để nêu lên thắc mắc tại sao chiếc áo dài của 21 vị nguyên thủ quốc gia đã không giống với kiểu áo dài khăn đóng truyền thống mà người ta thường thấy trong ngày giỗ tổ Hùng Vương. Có người nói rằng, trong các vị nguyên thủ quốc gia trong chiếc áo dài giống các tay đại gia Hồng Kông hay Trung Quốc hơn một người Việt Nam. Nhưng ít nhất, nơi các vị nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị APEC vừa qua, người ta không thấy có thứ màu máu trên cờ đỏ sao vàng nữa. Nhà thơ nào đó của thời văn nhân giai phẩm, nếu có bước đi giữa Hà Nội, sẽ chẳng còn thấy mưa sa trên cờ đỏ nữa. Thay cho màu máu ấy là màu xanh da trời, màu hồng, màu vàng, màu xanh lá cây hay màu nâu của đất. Màu nào cũng được, miễn không phải là màu máu. Có lẽ vì nhận thấy còn thiếu một màu rất quan trọng trong thời buổi muôn màu rực rỡ này, mà mới đây, Khối Dân Chủ 8406 tại Việt Nam đã mời gọi mọi người trong nước hãy mặc áo trắng trong 2 ngày trong tháng. Lời kêu gọi được đưa ra có nội dung như sau. Chúng tôi kêu gọi và đề nghị, nếu có thể được, tất cả thành viên của khối 8406, quốc nội, quốc ngoại, tất cả thành viên Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam trong và ngoài nước, toàn thể đồng bào Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ cho Việt Nam, cũng như mọi người thiện chí quan tâm đến dân chủ Việt Nam trên toàn cầu, chọn 2 ngày, 1 và 15 mỗi tháng làm ngày dân chủ cho Việt Nam, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2006. Vào 2 ngày đó, mọi người nam cũng như nữ, đi làm đi học, và trong mọi sinh hoạt văn hóa giải trí, đều mặc áo trắng, để hiệp thông với anh chị em dân chủ đang bị đàn áp khốc liệt tại quốc nội. Nhắc nhở mọi người quan tâm đến công cuộc tranh đấu dân chủ cho Việt Nam. Đồng thời cũng nhắc nhở nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết lòng dân đang khao khát tự do dân chủ cho Tổ quốc là không thể đảo ngược được. Quý vị và các bạn thân mến, lời kêu gọi trên đây không giải thích lý do tại sao lại chọn màu trắng làm biểu tượng cho cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ. Có thể màu trắng được chọn vì tiện nghi. Đây là màu phổ biến nhất tại Việt Nam. Nam thì áo sơ mi trắng, nữ thì áo dài trắng. Trong các bộ quần áo nghi lễ hay tiếp tân, hầu hết mọi người đều mặc áo sơ mi trắng. Màu trắng có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô. Với một người tín hữu Kitô, màu trắng gợi lên chiếc áo trắng mà họ đã đón nhận khi chịu phép rửa. Khi trao chiếc áo trắng, vị linh mục nói: "Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con." Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh. Như vậy, tín hữu Kitô cũng là người mặc áo trắng. Màu trắng ấy biểu hiệu cho sự tinh tuyền trong sạch. Trong một chế độ đã bị nhuộm đỏ vì dối trá, độc tài, độc ác, và đẻ ra bao nhiêu quốc nạn khác, người tín hữu Kitô lại càng phải đề cao cảnh giác, để chiếc áo trắng của mình không bị hoen ố và nhơ bẩn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang chuẩn bị bước vào mùa vọng. Chúa đã nói, phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Xin cho chúng con luôn được tỉnh thức và mặc trên người chiếc áo trắng của tinh tuyền và trong sạch, hầu có thể nhận ra và đón tiếp Chúa là đấng đang đến trong từng phút giây của cuộc sống chúng con.
lòng ta tôi phút giây dại khờ ngày người tìm đến lúc tim ta thôi để rồi người đến cho ta tròn niềm ước mơ
đến
tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.